Chương 609, Lục Du đối sách chương 609, Lục Du đối sách mấy ngày sau, Viện Kinh. Xuân ý dần dần dày, ngọn liễu phiếm lục, hoa đảo mới nở. Chu Tước đại nhai rõ công lâu trước, vẫn như cũ dòng người như dệt. Bất quá hôm nay, ngoại trừ chiêm ngưỡng Tây Hạ chiến lợi phẩm, càng nhiều hơn rất nhiều quần áo khác nhau, mang theo các thức công cụ hoặc văn thư đám người. Chiêu Hiển quán ban đầu hạch thông qua người, đang lần lượt đến đây tham gia duyệt lại. Văn nước điện chắc điện, mấy chục tấm án thư gạt ra, bầu không khí trang nghiêm. Lục Du hít sâu một hơi, đi hướng chỉ định vị trí. Hôm nay duyệt lại, từ ba vị giám khảo cộng đồng tiến hành. Lý Nhược Thủy khảo thí kinh sử sách luận, một vị Nguyên Tống Thất Hàn Lâm khảo thí thi phú văn trường, một vị khác Tân Tấn Hộ Tào Lang Trung thì khảo thí thực vụ toán học. Lục Vũ Quan, này đề chính là bệ hạ thân mô phỏng. Lý Nhược Thủy đưa qua một phần đề mục, bàn luận Giang Nam dân tâm ủng hộ hay phản đối cùng thu phục kế sách hạn một canh giờ. Lục Du Dương quyển nhìn kỹ, đề mục yêu cầu phân tích Giang Nam sĩ nông công thương các cấp độ tầng hiện trạng, ước định đối triệu cấu triều đình cùng đại hán thái độ khác biệt, cũng đưa ra có thể thực hành tranh thủ dân tâm, vì tương lai thu phục Giang Nam làm nền cụ thể sách lược. Cái này cùng hắn trước đó chỗ hiện lên bình lỗ sách một mạch tương thừa, nhưng cụ thể hơn, càng thiết thực. Hắn suy nghĩ một chút, nâng bút chấm mực, văn ý như suối tuôn. Giang Nam sĩ dân không phải bền chắc như thép, thân sĩ giai tầng càng trọng chính thống danh phận, tuy nhiên lo lắng gia tộc lợi ích, địa phương yên ổn. Triệu Cấu Nam trốn đăng cơ, mặc dù nhận tống tội, không sai vứt bỏ Trung Nguyên, khốn thủ Giang Tả, tin một bề hoàng ông, tăng thuế trinh linh, đã mất sĩ tâm. Thương nhân trục lợi, thương lộ thông suốt, thuế phú công bằng chính là về căn bản. Nay Giang Nam thương thuế nặng nề, ven đường cửa ải san sát, thương nhân tiếng oán than dậy đất. Nông hộ nhưng cầu ấm no, nhẹ giao mà phú. Không sai Triệu Cấu triều đình là nuôi quân chuẩn bị chiến đấu, thêm chinh không thôi, dân không chịu nổi bắt hắn phân tích các cấp độ tầng tố cầu cùng bất mãn, tiếp lấy đưa ra đối sách, cho nên muốn thu Giang Nam dân tâm, làm đúng bệnh hút thuốc. Đối thân sĩ, nghi phái đức cao vọng trọng người hoặc quy thuận chi tống thần, mật truyền thư tin, nói rõ bệ hạ chính là Viêm Hán chính thống, thừa thiên ứng người, càng thêm văn trị võ công viễn siêu Triệu Cấu, lại cầu hiền như khác, bất kể hiểm khích lúc trước. Đối thương nhân, có thể âm thầm bảo hộ cùng Trung Nguyên mậu dịch an toàn, giảm miễn thuế quan, lấy đó triều ta thông thương huệ giả chi thành ý đối nông hộ, thì quảng truyền Trung Nguyên đều ruộng giảm phú. Mở rộng mới loại chi chính, khiến cho biết quy thuận sau có thể hưởng thái bình ấm no đến mức thu phục kế sách, thủ tại tích xúc thực lực, luyện thủy sư, tạo chiến thuyền. Lần tại công tâm, duy trì liên tục tán tin tức, phân hóa tan rã. Chờ trong đó loạn sinh, hoặc ta thủy sư thành, thì có thể chọn tinh nhuệ, nhân cơ hội vượt sông, thẳng đến xây khang. Không sai phải tránh cường công đón đánh, lúc này lấy vương sư điếu dân phạt tội làm hiệu, tranh thủ ven đường châu huyện quy thuận, tốc chiến tốc thắng. Một canh giờ sau, Lục Du nộp bài thi. Ba vị giám khảo truyền đọc, thấp giọng xem xét. Lý Nhược Thủy khẽ gật đầu, hai vị khác giám khảo cũng lộ ra vẻ tán thành. Văn chương có lẽ còn có non nớt chỗ, nhưng trật tự rõ ràng, kiến giải thiết thực, nhất là đối dân tâm phân tích thông suốt, nói lên sách lược cũng rất có thao tác tính. Lục Vũ Quan trở về chờ thông chi. Lý Nhược Thủy hòa nhã nói, như thu nhận, hoặc phải đi quân tỉnh Tư Giang Nam phòng lịch luyện, ý của ngươi như thế nào? Lục Du cưỡng chế kích động, không người nói, học sinh nguyện đi. Tất nhiên tận tâm tận lực. Hắn biết, chính mình sắp chân chính bước vào cái kia ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Cùng lúc đó, công bộ khảo giáo chỗ, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Thợ rèn Chu đại chủ y bánh tâm sai bàn kéo lên nọ vật thật mô hình đã làm ra, ngay tại biểu thị. So với truyền thống thần tín nỗ cần binh sĩ dùng eo lực chân đạp lên dây cung, cái này mới nọ chỉ cần lay động bàn kéo, dùng ít sức rõ ràng, lại lên dây cung tốc độ càng nhanh. Trung quanh vây xem không chỉ có công bộ quan viên, thẩm thiết, còn có nghe tin chạy tới nhiệm mẫn bộ hạ một viên giáo úy. Chương 610, nhân tài nhiều lần ra chương 610, nhân tài nhiều lần ra tốt. Nếu năng lượng sinh trang bị, quân ta nọ thủ duy trì liên tục chiến lực có thể tăng nhiều. Kia giáo úy ánh mắt tỏa sáng, Chu sư phó, cái này nọ khả năng dã chiến mang theo. Trọng lượng như thế nào? Chu đại chủ ý vội vàng nói, bẩm tướng quân, này mô hình là nghiệm chứng cơ quan. Nếu dùng thép tinh thay thế bộ phận một kiện, toàn trọng có khống chế tại 25 cân trong vòng, hai người liền có thể mang theo thao tác. Như cố định tại trại tường hoặc xe nỏ, uy lực càng lớn. Thẩm Thiết đánh nhịp, bắt tiền bắt liệu, điều năm tên thuần thục thợ thủ công cho ngươi, mau chóng làm ra 10 chiếc dạng nỏ, mang đến tiền tuyến dùng thử. Như thực chiến hiệu quả tốt, lập tức sản xuất hàng loạt. Chu đại chú ý kích động đến liên tục chắp tay. Hắn một cái dân gian tượng hộ, chưa từng nghĩ tới chính mình phát minh có thể trực tiếp dùng cho quân quốc đại sự. Chiêu Hiền quán một góc khác, toán thuật khảo giáo chỗ, một vị tên là Tần Cửu thiếu tuổi trẻ sĩ tử, ngay tại nhanh chóng hoạch toán lấy một nhóm phức tạp lương thảo chuyển vận số liệu. Hắn dùng phương pháp khác hẳn với truyền thống, tốc độ cực nhanh, kết quả tinh chuẩn, lệnh chủ nắm khảo giáo hộ tạo quan viên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phương pháp này, dường như cùng Cửu Trương toán thuật khác biệt. Quan viên hỏi, Tần Cửu thiếu hơi có vẻ ngại ngùng, vãn sinh trận có tâm đắc, tự sáng tạo đại diễn cầu một thuật cùng chính phủ khai căn thuật tại hiệu cao lần phương trình, tính toán đồng ruộng lương thảo có lẽ có giúp ích. Kia quan viên mặc dù không hoàn toàn minh bạch, nhưng thấy tính toán thần tốc chuẩn xác, lúc này đi lại, chuẩn bị đề cử đến hộ tàu hoặc sắp thiết lập toán học quán. Câu nhân lệnh hạ, các loại người mới như cá giết sang sông, tại cái này tân triều trên sân khấu, bắt đầu bộc lộ tài năng. Hoàng hôn giáng lâm, Lưu Hạo khó được có rảnh, tại trong ngự hoa viên dạo bước. Tuân Úc cùng đi ở bên. Văn Nhược, cái bữa vụ xuân tiến triển như thế nào? Lưu Hạo hỏi. Tuân Úc bẩm báo, nắm bệ hạ hưng phúc, Trung Nguyên các châu huyện cày bữa vụ xuân thuận lợi. Khoai lang, bắp ngô loại mầm phân phát đã qua bảy thành, tiểu mới nông cụ mở rộng cũng đạt năm thành. Mặc dù cục bộ có hào cường cản trở, tư lại buông lỏng, không sai tuần chính ngự sử đoàn xử trí quả quyết, chưa đủ thành đại loạn. Như nay xuân mưa thuận gió hòa, ngày mùa thu hoạch đều có thể. Đến lúc đó, Trung Nguyên thiếu lương thực có thể thật to làm dịu. Lưu Hạo gật đầu, dân tâm ổn, thì thiên hạ an. lương thực đủ thì binh cường. Đây là thiên cổ không dễ lý lẽ. Chiêu Hiển quán bên kia cũng muốn duy trì liên tục chú ý, thực học người, làm mau chóng phân công, an trí tới phù hợp vị trí. Thần minh bạch. Tuân Đúc nói, hôm nay duyệt lại phát hiện mấy tên tuấn tài, như vượt châu lục du, kiến thức bất phàm, có thể chịu được bồi dưỡng. Thợ thủ công Chu đại chủ y, ý khéo diệu thủ, tại quân giới cải tiến rất có ích lợi. Còn có kia Tần Cựu Thiểu, toán thuật tinh thâm, có thể trưởng thuế ruộng tính toán, thiên văn lịch pháp. Lục Du. Lưu Hạo đọc lấy cái tên này, trong mắt lóe lên mỉm cười. Lịch sử ở chỗ này đã cải biến, vị này vốn nên tại Nam Tông Âu Sầu thất bại thi nhân, có lẽ sẽ đi đến một đầu con đường hoàn toàn khác. Đúng rồi, Văn Ngược. Lưu Hạo nghĩ tới một chuyện, ân khoa quy tắc chi tiết, định ra như thế nào? Tuân Lúc nói, đã sơ bộ mô phỏng liền. Văn cử trừ kinh nghĩa, thi phú bên ngoài, tăng thêm sách luận, luật pháp, toán học tỉ trọng. Võ cử khảo thí binh pháp trận đồ, cung ngựa võ nghệ, địa lý tình thế. Bách công nâng thì theo nông, công, tượng, y địa, thiên văn địa lý chia đều khoa, khảo giác thực vụ. Thủ sĩ danh ngạch, văn cử mô phỏng lấy 100 người, võ cử 50, bách công nâng 50. Thiên hạ sĩ tử, bất luận nam bắc, đều có thể dự thi. Chỉ là hắn hơi chần chờ, giang nam chi địa, bây giờ tại Triệu Cấu khống chế phía dưới, sĩ tử sợ khó bắt đến. Lưu Hạo lạnh nhạt nói, không sao, có thể tới, tự nhiên là ta Đại Hán tác động bố trí. Không thể tới, ngày sau thu phục giang nam, lại đi tuyển bạn. Ân khoa hàng đầu ý nghĩa, ở chỗ lập chế, ở chỗ hướng về thiên hạ tuyên cáo ta Đại Hán thủ sĩ chi mới quy. Đến mức giang nam sĩ tử, bọn hắn tự sẽ nghe được phong thanh. Chương 611, Phương Bắc tin chiến thắng. Chương 611, Phương Bắc tin chiến thắng. Ánh chiều tà le lói, Biện Kinh thành đèn đuốc thứ tự sáng lên. Văn Đức trong điện vẫn như cũ bận rộn, nhưng bầu không khí đã từ ban ngày ồn ào náo động chuyển thành trầm tĩnh có thứ tự. Tuân Đúc đứng tại cửa đại điện, nhìn qua nơi xa Chiêu Hiển quán phương hướng vẫn có điểm điểm đèn đuốc, đối bên cạnh Từ Thứ thấp giọng nói, "Bệ hạ hôm nay tuần sát các nhà, đối cải bữa vụ xuân tiến triển có chút hài lòng, nhưng đối giang nam thế cục vẫn có lo lắng âm thầm." Từ Thứ gật đầu, trong bóng đêm quạt lông nhẹ lay động, giang nam như bệnh nguy kịch người, mặt ngoài còn có thể duy trì, bên trong đã thủng trăm ngàn lỗ. Trấn giang binh biến mặc dù bình, vết rách khó gì. Quân ta mật thám truyền về tin tức, Trương Tuấn là ổn quân tâm, đã chém giết hơn trăm kích động người không sai vùng bèn sông các doanh đoàn khí càng lớn. Đây chính là cơ hội. Tuân Lục ánh mắt thâm thúy, không sai không thể nóng đội. Bệ hạ lệnh chúng ta nhuận vật tế vô thành chính là muốn cái này đoán khí chậm chậm lên men, chờ trong đó bại, mà không phải ngoại lực cường công. Hai người đang thấp giọng trò chuyện, một tên quân tỉnh tư giáo úy bước nhanh mà đến, trình lên một phòng mật hàm. Từ Thứ mở ra, mượn dưới hiên đèn đuốc nhanh chóng xem, lông mày dần dần giãn ra, lập tức lại có chút nhíu lên. Chuyện gì? Tuân Lục hỏi. Hai chuyện. Từ Thứ đem mật hàm đưa qua. Thứ nhất, Hà Bắc Nghĩa quân Vương Ngạn bộ thành công tập kích quấy rối chân định phủ bên ngoài Kim quân lương thực đội, thiêu hủy lương thảo 300 xe, cứu ra bị bắt hán dân hơn 200 người, tự thân thương vong vẹn vẹn 30. Thứ hai, giang nam có biến. Tuân Lục tiếp nhận nhìn kỹ, trong mắt lóe lên tinh quang, Hàn Thế Trung cùng Trương Tuấn sinh khẽ hở. Chính là, Từ Thứ hạ giọng, mật thám dò, Hàn Thế Trung bất mãn Trương Tuấn tại trấn giang lạm sát, càng đúng cắt xén quân lương, phân công tư nhân lòng mang phẫn uất. Ngày hôm trước tại Kiến Khang quân nghị bên trên, hai người trước mặt mọi người tranh chấp, Hàn Thế Trung phất tay áo bỏ đi. Triệu Cấu mặc dù ra mặt điều hòa, không sai vết rách đã hiện. Tuân Lục trầm ngâm một lát, Hàn Thế Trung chính là giang nam ít có chi tướng giỏi, trung dũng thiện chiến. Nếu có thể làm việc cho ta khó. Từ Thứ lắc đầu, người này chung với Tống Thất, mặc dù đối Triệu Cấu bên người gian định bất mãn, chưa hẳn nguyện phản chủ. Bất quá, nếu có thể tiếp tục ly gián cùng Trương Tuấn quan hệ, khiến cho tại giang nam trong quân cô lập, tương lai có thể là quân ta vượt sông giảm bất lực cản. Hai người đang thương nghị ở giữa, trong điện truyền đến nội thị thanh âm, tuân cùng nhau, từ quân sư, bệ hạ chuyển triệu. Từ thân điện thiên điện, ánh đến tươi sáng. Lưu Hạo không long bảo, chỉ một bộ màu đen thường phục, đang đứng tại to lớn sa bàn trước trầm tư. Sa bàn bên trên, Hoàng Hà Hố Lượng, Trường Giang Như Mang, Biện Kinh, Kiến Khang, Thật Định, Thương Khánh phủ chờ yếu địa đều lấy màu sắc khác nhau đánh dấu. Tham kiến bệ hạ. Tuân Lục, Từ Thứ không mình hành lễ. Bình thân. Lưu Hạo xoay người, trong mắt không có chút nào đủ rũ, vừa lấy được nhiễm mẫn quân báo, Vương Ngạn bộ tại Thật Định nhỏ thắng. Các ngươi cùng xem một chút đi. Hắn đem một phần quân báo đưa cho hai người. Tuân Lục nhanh chóng xem, khen, Vương Ngạn dụng binh xảo trá, chuyên chọn kim quân lương đạo chỗ bạc được ra tay. Trận chiến này tuy nhỏ, ý nghĩa phi phàm, chứng minh Hà Bắc Nghĩa quân chỉnh biên sau, đã cố chính quy chiến lược, càng có thể cổ vũ Hà Bắc Luân Hàm khu dân tâm. Từ Thứ bổ sung, càng diệu người, Vương Ngạn theo bệ hạ phân phó, chiến hậu tại Thật Định phủ cận thôn xóm gián tiếp báo cáo, nói rõ Đại Hán Bắc phạt tiên phong cờ hiệu, cũng phân phát bộ phận thu được lương thực vật tư cho bách tính. Theo mật thám hồi báo, nơi đó dân tình quấy động, âm thầm có thanh niên muốn ném nghĩa quân người. Lưu Hạo gật đầu, ngón tay chỉ tại xa bàn bên trên Thật Định bị đưa, một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Nói cho nhiễm mẫn, loại này tập kích quấy rối có thể nhiều tiến hành, nhưng cần phải cẩn thận, một kích tức đi, không thể hàm chiến. Mục tiêu không tại công thành đoạt đất, mà tại biểu thị công khai tồn tại, lung lay kim quốc tại Hà Bắc chi phối căn cơ. Chương 612, ly gián. Chương 612, ly gián. Lưu Hạo dừng một chút, lại hỏi, giang nam sự tình, các ngươi như thế nào nhìn? Từ Thứ đem Hàn Thế Trung cùng Trương Tuấn Sinh khe hở sự tình bẩm báo, cũng nói, thần coi là, đây là cơ hội trời cho. Có thể khiến giang nam mật thám âm thầm tản tin tức, nói Trương Tuấn muốn đoạt Hàn Thế Trung binh quyền, cũng cắt xén bộ lương đồng. Đồng thời, có thể giả tạo Trương Tuấn tâm phúc thư, vô ý rơi vào Hàn Thế Trung trong tay, nói về việc ngạo khó thuần, nghi trừ chi. Kế ly gián. Lưu Hạo như có điều suy nghĩ, có thể, nhưng cần nắm chắc phân tích. Hàn Thế Trung không phải ngu trung hạng người, hàng quá hóa dở. trọng điểm tại cùng Trương Tuấn mâu thuẫn, mà không phải bức nó lập tức ném ta. Tuấn Lục nói, bệ hạ minh giám. Ngoài ra, thần có một nghị, có thể lấy bệ hạ danh nghĩa, mật đưa một phong thư cho Hàn Thế Trung. Lưu Hạo nhíu mày, a. Văn Nhược nói tỉ mỉ. Tuấn Lục chậm rãi nói, tin không cần chiêu hàng, chỉ nói rõ ba sự tình. Thứ nhất, Tĩnh Khang xỉ nhục, hai thánh bị long đong, chính là Hoa Hạ Thiên cổ thống khổ. Thứ hai, Triệu Cấu Nam trốn, vứt bỏ Bắc Địa quân dân, tin một bề gian định, không phải Minh quân hành vi. Thứ ba, ta đại Hán chí tại Bắc phạt, thu phục non sông. Cuối cùng hỏi một câu, tướng quân trung nghĩa, chỗ chung người chính là Triệu thị một nhà, vẫn là thiên hạ Hán dân. Là nguyện theo e sợ chủ cầu an giang nam, vẫn là trông thấy Vương sư Bắc Định Trung Nguyên. Từ thứ nhãn tỉnh sáng lên, này tin vừa ra, Hàn Thế Trung tung không hàng, tâm tất nhiên loạn. Lại nếu đem tin hiện lên tại Triệu Cấu, ngược lại sẽ khiến Triệu Cấu nghi thông đồng với địch. Như ẩn nặc không báo, thì trong lòng còn có khúc mắc. Vô luận như thế nào, đều có thể tăng lên giang nam bên trong hao tổn. Lưu Hạo trầm tư một lát, kiên quyết nói, có thể. Này tin từ Phụng Hiếu thân út, lấy ám ngữ biết, phái tử sĩ mật đưa. Cần phải bảo đảm chỉ có thể rơi vào Hàn Thế Trung bản nhân chi thủ. Thần lĩnh chỉ. Từ Thứ nghiêm nghị. Lưu Hạo lại nhìn về phía xa bàn bên trên Tây Hạ phương hướng, Lý Làm Thuận bên kia, gần đây có gì động tĩnh? Tuân Úc bẩm báo, Tây Hạ sứ thần về nước sau, Hưng Khánh phủ một mảnh trầm mặc. Không sai theo biên quan mật thám thăm dò, Lý Làm Thuận đã hạ lệnh tu sửa tiêu quan, Diêm Châu phòng tuyến, cũng triệu tập bộ phận binh lực Tây Di, phòng bị thổ phiền. Xem ra trải qua Diên An bại trận, đã mất đông chú ý chi tâm. Coi như hắn thức thời. Lưu Hạo cười lạnh, lại để hắn nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày. Chờ Trung Nguyên vững chắc, Bắc phạt công thành, chấm tự sẽ cùng hắn thanh toán trăm năm nợ máu. Hắn đi trở về trước án, cầm lấy một phần tấu chương. Đây là thẩm thiết trình báo quân khí tổng cục gần đây thành quả. Tiểu mới bộ nhân giáp đã sản xuất hàng loạt 3.000 bộ, phá lô đao nguyệt sinh có thể đạt tới 5.000 chuôi. Chu đại chú ý cải tiến gió táp nỏ dạng nỏ mới chiếc đã đưa chống đỡ nhiễm mẫn trong quân dùng thử. Khắc, thủy sư chiến thuyền bản vẽ đã định, đám đầu tiên 10 chiếc chiến thuyền đã mở công. Từ Thứ phân chân nói, tốc độ như thế, viễn siêu mong muốn. Như thủy sư có thể đúng hạn xây thành, Trường Giang lệch trời không phải sợ vậy. Không thể mù quáng lạc quan. Lưu Hạo lại bình tĩnh nói, chiến hạm dễ tạo, nước tốt khó luyện. Giang Nam thủy quân kinh doanh trăm năm, dù có nội loạn, căn cơ còn tại. Ta thủy sư mới lập, cần lấy kỳ thắng, không thể khí lực va chạm. Nói cho phụ trách thủy sư tướng lĩnh, luyện binh thủ trọng dũng khí, thứ trọng hợp tác, kỹ thuật có thể từ từ tôi luyện. Chớ muốn là một chi dám ở kinh đảo hải lãng bên trong sông pha chiến đấu hổ lang chi sư, mà không phải chỉ có thể ở bình tĩnh mặt sông thao diễn gối theo hoa. Thần minh bạch. Từ Thứ trịnh trọng đi lại. Đêm dần khuya, thương nghị tạm cáo đoạn. Tuân Úc, Từ Thứ cáo lui sau, Lưu Hạo một mình đứng ở trước điện, ngắm nhìn bầu trời. Từ xuyên việt đến nay, thế thiên kinh biến, vi phạm pháp kim, tây chinh phá hạ, cầu hiền nạp sĩ, tân chính an dân. Từng màn trong đầu hiện lên. Hắn biết, chính mình đang lấy sức một mình, thiêu động cái thời không này bánh xe lịch sử. Chương 613, lính mới chương 613, lính mới con đường phía trước như cũ dài dằng dặc. Kim quốc 200.000 thiết kỵ hùng cứ phương Bắc, Giang Nam nửa Giang Sơn chưa quy thuận, Trung Nguyên rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, thủy sư mới thành lập Duy Gian. Nhưng, thì tính sao? Dưới trường có Nhiễm Mẫn, Quan Vũ, Lữ Bố, Trương Liêu, Vũ Văn Thành Đô trở tuyệt thế manh tướng, có Tô Đúc, Quách Gia, Từ Thứ, khí trí tài trở Vương Tá chi tài. Có ngàn vạn nguyện vì Hán thất phục hưng ném đầu lâu vậy nhiệt huyết tướng sĩ, càng có ước vạn khát vọng thái bình, tâm hướng Hoa Hạ bất tính. Vậy hạ, đêm đã khuya, nên nghỉ tạm. Nội thị nhẹ giọng nhắc nhở. Lưu Hạo thu hồi ánh mắt, trong mắt đã mất nửa phần mê mang, chỉ có như tảng đá kiên định. Chuyên chỉ, ngày mai giờ mão, chân muốn đích thân tới Nam Giao, xem lính mới thao luyện. Sáng sớm hôm sau, Nam Giao đại doanh. Thần hy hơi lộ ra, sương mù chưa tán. Ba vạn trung nghĩa doanh lính mới đã bảy trận hoàn tất. Màu đen y giáp, sừng sững thương kích, mặc dù phần lớn là nhập ngũ không đủ 3 tháng tân binh. Nhưng trải qua tàn khốc huấn luyện, đã đơn giản mệt khí. Trên điểm tướng này, Lưu Hạo một thân nhung trang, hông đeo trường kiếm. Bắt đầu đi. Lưu Hạo nhàn nhạt hạ lệnh. Vâng. Lệnh ký vung lên, chống trận lôi vang. Đầu tiên là bộ binh phương trận thao diễn. Ba cái 5.000 người phương trận điều khiển như cánh tay, tiến thối có thứ tự, biến trận cấp tốc. Người bắn nỏ tê sạ, mưa tên che trời. Trường thương binh gai nhọn, hàn quang như rừng. Đao thuẫn thủ đón đỡ, âm vang rung động. Tiếp theo là kỵ binh công kích. 3.000 mới luyện kỵ binh mặc dù không kịp bách chiến lao tốt nhân mã hợp nhất, nhưng công kích chi thế đã lộ ra sắc bén. Móng ngựa như sấm, đùi mù cuộn cuộn, mô phỏng công kích, quanh co, bọc đánh, động tác mặc dù hơi có vẻ không lưu loát, lại dũng manh chi khí đã sinh. Cuối cùng là xe nỏ, xe bắn đá chở hạng nặng khí giới thao diễn. Mới cải tiến do táp nỏ lần đầu công khai biểu thị, bàn kéo chuyển động, nỏ dây cung trương như tràng tròn, 10 mũi tên liên phát, bên ngoài trăm bước một cái bia ứng thanh vỡ vụn, dẫn tới người quan sát trận trận kinh hô. Thao diễn duy trì liên tục một canh giờ, kết thúc lúc đã mặt trời lên cao. Lưu Hạo đi xuống điểm tướng này, đi vào quân trận trước. Ba vạn tướng sĩ đứng trang nghiêm, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua vị này mang cho bọn hắn hy vọng cùng vinh quang tuổi trẻ đế vương. Các minh đệ, Lưu Hạo thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Hôm nay thao diễn, trẫm thấy được các ngươi mồ hôi, thấy được tiến bộ của các ngươi, càng thấy được hắn gia binh sĩ huyết tính. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua từng trương tuổi trẻ mà kiên nghị khuôn mặt. Trong các ngươi, có biện kinh tử đệ, có trung nguyên lưu dân, có quy thuận nghĩa quân, có quân tống hàng tốt. Nhưng hôm nay, đứng ở chỗ này, chỉ có một cái thân phận, đại hán quân nhân. Quân nhân như thế nào? Bảo đảm cảnh an dân, khai cương thác thổ, rửa nhục báo thù, trọng trấn thiên uy. Kim lỗ tứ ngược, bắt ta hai thánh, đồ ta đồng bảo, thù này không đội trời chung. Tây Hạ Phạm bên cạnh, cướp ta nhanh dân, hận này huyết hải khó tiêu. Giang Nam Ngụy Tống, cậu thả ăn sổi ở thì, quên tổ tông xỉ nhục, như thế triều đình, dùng cái gì đại biểu hoa hạ. Tiếng gầm dần dần cao, như kim thạch giao kích, chấm lập thể nơi này, cả cuộc đời này, tất nhiên khinh suất trở, bác quét kim lỗ, thu phục kiến vân. Tây Định Đảng Hạ, Dương Ai Hà Tây, Nam Bình Ngụy Tống, trộn lẫn vũ nội. Để cho ta Hán gia tinh kỳ, xuyên khắp mỗi một tấc cố thổ. Nhường tứ phương hồ lỗ, nghe Hán phong mà tăng đảm. Các ngươi có thể nguyện theo chấm, sáng tạo này bất thế công lao sự nghiệp, lưu danh sử xanh, vinh quang cửa nhà. Nguyện, nguyện, nguyện. Ba vạn tướng sĩ giận dữ hét lên, âm thanh chấn cửu tiêu, liền nơi xa biện kinh thành tường đều dường như tại có chút rung động. Rất nhiều tân binh hốc mắt phím hồng, kích động đến toàn thân run rẩy. Bọn hắn phần lớn xuất thân bần hàn, hoặc trải qua chiến loạn, chưa từng nghĩ tới có thể đi theo dạng này một vị hùng chủ, tham dự như thế ầm ầm sóng dậy sự nghiệp. Chương 614, Lục Du bổ nhiệm văn thư chương 614, Lục Du bổ nhiệm văn thư một đám từ đại hán mà đến tướng lĩnh cũng cảm xúc bành trướng. Bọn hắn đi theo Lưu Hạo lâu nhất, tận mắt chứng kiến vị chúa công này từ ưu yến khởi binh, bình định quân hùng, nhất thống hán thổ, lại vi phạm mà đến, liên tiếp bại kim hạ. Bây giờ chí khí không thay đổi, phản càng thêm rộng lớn. Tốt. Lưu Hạo rút kiếm chỉ thiên, từ hôm nay trở đi, gấp rút thao luyện. Chấm tại biệt kinh, chờ các ngươi kiến công lập nghiệp tin tức. Chờ bác phần này, chấm đích thân làm tiền phòng, cùng các ngươi cộng ẩm hồ lô máu. Vạn thuế. Vạn thuế. Vạn thuế. Như núi kêu biển gầm hò hét, vang vọng thật lâu tại Nam Giao vùng quê. Buổi chiều, chiêu nhiệt quán. Lục Du tiếp vào bổ nhiệm văn thư lúc, tay có chút phát run. Quân tỉnh Tư Giang Nam phòng thực tập tham quân. Hắn thấp giọng đọc lấy cái này chức quan, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. 19 tuổi, không khoa cử công danh, lại bởi vì một thiên sách luận, có thể tiến vào su mật bộ môn trọng yếu. Dẫn dắt hắn là một tên 30 mấy tuổi, sắc mặt lạnh lùng văn lại, họ Mạc, là quân tỉnh Tư lão nhân. Lục tham quân, Giang Nam chủ phòng quản Giang Tạ tình báo thu thập, phân tích, xúi dục công việc. Ngươi mới tới, trước từ tình báo chỉnh lý làm lên. Chớ văn lại thanh âm bình thản, đưa qua một chồng hồ sơ, đây là gần 3 tháng Giang Nam các châu huyện thuế phú tăng giảm, điều động binh lực, quan lại nhận đuổi, dân biến nghe đồn các tình báo. Trong vòng 3 ngày, viết một phần tổng hợp phân tích, vạch trong đó mấu chốt tiết điểm cùng thời cơ lợi dụng. Lục Du tiếp nhận chiếu nặng hồ sơ, chính trọng nói, hạ quan định tận tâm tận lực. Hắn được đưa tới một gian nhỏ hẹp trị phòng, bàn bên trên đã chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên. Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến biển kinh phố xá huyên náo, nhưng Lục Du tâm đã chìm vào kia trong câu chữ Giang Nam phong vân. Hắn lật ra hồ sơ, cấp tốc đắm chìm trong đó. Kiến Khang phủ, thêm trinh thương thuế 3 thành, thơ lụa đi đỉnh công 3 ngày. Trấn Giang binh biến sau, Trương Tuấn giết 137 người, trong đó có nhiều oan uổng. Hàn Thế Trung bộ chú khai thác đã ghi, lương đồng thất nợ 2 tháng, quân sĩ lời bán giận. Hoàng Tiêm Thiện chất nhi cưỡng chiếm Giang Linh dân ruộng ngàn mẫu, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, bị ép. Từng đầu tình báo, phát họa ra Giang Nam nhìn như bình tĩnh lại ám lưu hung dũng. Lục Du vừa nhìn vừa nhớ, trong đầu phi tốc vận chuyển, ý đồ tìm ra trong đó liên quan cùng sơ hở. Bất chi bất giác, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối. Lục Du luốt luốt mỏi như ánh mắt, nhìn mình viết xuống phân tích điểm chính: 1. Tài chính quân quẫn, tăng thuế thường xuyên, thường kêu ca khí rảnh rụn. 2. Quân tâm bất ổn, phe phái nội đấu, Trương Tuấn cùng Hàn Thế Trung mâu thuẫn công khai hóa. 3. Lại trị mục nát, Hoàng Ông gia tộc tùy ý làm bậy, thân sĩ ly tâm. 4. Dân tâm lưu động, Trung Nguyên tin tức cấm mà không dứt, tầng dưới chót khát vọng yên ổn. 5. Hắn bỗng nhiên ngừng bút, nhớ tới hôm qua duyệt lại lúc Lý Nhược Thủy vấn đề, Giang Nam dân tâm ủng hộ hay phản đối. Hồ sơ bên trong có đầu không đáng chú ý tình báo, Kim Lăng trong thành có nặc danh thông báo lưu truyền, bên trên viết biện kinh cải bừa vụ xuân miên thuế, Kiến Khang tăng thuế trinh đình, ai là minh chủ? Cái này thông báo hiển nhiên xuất từ đại hán mật thám chi thủ, nhưng có thể ở Kim Lăng lưu truyền, giải thích rõ dân tâm đã có khe hở. Lục Du nâng bút, tại thời cơ lợi dụng một của biết, một tăng lớn dân gian dư luận thẩm thấu, lấy so sánh chi pháp, nổi bật triều ta nền chính trị nhân từ cùng Ngụy Tống nền chính trị hạ khắc. 2. Trọng điểm xúi dục trung hạ tầng sĩ quan, nhất là Hàn Thế Trung bộ chịu xa lấy người. 3. Bí mật liên lạc đối hoàng ông bất mãn Giang Nam thân sĩ, hứa lấy quy thuận sau bảo toàn sản nghiệp. 4. Biết hắn đông nhiên có loại cảm giác kỳ dị, chính mình mặc dù thân ở biện kinh nhà nhỏ, lại dường như có thể đụng chạm đến ở ngoài ngàn dặm Giang Nam mạch đầu. Những cái kia chưa từng gặp mặt người, bọn hắn hỉ nộ ai ố, bọn hắn chờ đợi cùng tuyệt vọng, thông qua cái này bằng lãnh văn tự, cùng mình sinh ra liên hệ. Mà cái này chỉ là vì một cái hùng vĩ mục tiêu, thiên hạ nhất thống, hoa hạ lại thấy ánh mặt trời. Chương 615, Hàn Thế Trung chương 615, Hàn Thế Trung trị bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Chớ Văn lại đẩy cửa vào, nhìn thấy Lục Du trên bàn đã tràn ngập trang giấy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lục tham quân cần cù. Hắn ngữ khí hòa hoãn chút, trước nghỉ ngơi a, ngày mai lại tiếp tục. Đúng rồi, từ quân sư có lệnh, sau 3 ngày Giang Nam phòng có mật nghị, ngươi có thể tham gia. Lục Du đứng dậy hành lễ, tạ đại nhân đề điểm. Đi ra chiêu hiền có lúc, hoàng hôn đã nồng. Biện kinh đầu đường đèn hoa mới lên, người đi đường qua lại, chợ bữa nói to làm ồn ào bên trong lộ ra thái bình nằm cảnh đặc lưu sinh cơ. Lục Du hít một hơi thật sâu hơi lạnh không khí, trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có phong phú cảm giác. Hắn biết, chính mình đang đứng tại một cái vĩ đại thời đại ngưỡng cửa. Mà hắn muốn làm, là dùng tài trí của mình, là thời đại này góp một viên gạch. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, Kiến Khang phủ, Hàn Thế Trung phủ đệ thư phòng, dưới ánh nến, vị này tuổi gần 40 tướng lĩnh ngồi một mình trước án, cầm trong tay một phong không ký tên mật tín, cau mày. Tin là lúc chạm vào tối, một tên thân binh ở bên ngoài phủ nhặt đến, lấy lạc hoàn bị kín, thượng thư Hàn tướng quân Tấn Khải. Nội dung chính là Lưu Hạo thụ ý từ thứ viết lá thư này. Nôn từ khẩn thiết, không kiêu ngạo không tự ti, câu câu đâm trúng Hàn Thế Trung trong lòng nỗi khổ riêng. Tĩnh Khang sỉ nhục, hai thánh bị long đong, chính là hoa hạ thiên cổ thống khổ. Triệu Cấu Nam trốn, vứt bỏ Bắc Địa quân dân, tin một bề gian định, không phải minh quân hành vi. Tướng quân trung nghĩa, chỗ chung người chính là Triệu thị một nhà, vẫn là thiên hạ hán dân. Là nguyện theo e sợ chủ cầu an giang nam, vẫn là trông thấy vương sư Bắc Định trung nguyên. Mỗi một chữ cũng giống như trọng truy, đập vào Hàn Thế Trung trong tâm khảm. Hắn nhớ tới Biện Kinh vây thành lúc, chính mình xuất bộ huyết chiến, lại cuối cùng bởi vì triều đình hoa mắt ù thay, viện quân không đến mà bại lui. Nhớ tới hướng nam chạy trốn trên đường, tận mắt nhìn thấy bách tính lưu ly, thời ngang khắp đồng. Nhớ tới đăng cơ sau Triệu Cấu, không nghĩ chỉnh quân báo thủ, ngược lại tin một bề hoàng tiềm thiện, vương bá ngạn bực này định thần, cả ngày chỉ biết tăng thuế trinh đinh, củng cố quyền bị. Càng nhớ tới hơn hôm nay quân nghị, Trương Tuấn tiên kia lại trước mặt mọi người chỉ trích chính mình ủng binh tự trọng, không phục điều khiển mà bệ hạ lại luôn luôn một tử. Trung nghĩa, hắn Hàn Thế Trung tự hỏi xứng đáng đại tống, có thể dạng này đại tống, đáng ra hắn quên mình phục vụ sao? Tướng quân, ngoài cửa truyền đến thân binh thanh âm, Trương Xu mật phủ thượng người tới, nói hữu cơ mật sự thương lượng. Hàn Thế Trung ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc đem mật tín xích lại gần ánh đến, nhìn xem nó hóa thành cho tàn. Nói cho hắn biết, bản tướng thân thể khó chịu, ngày khác lại nói. Vâng. Thân binh tiếng bước chân đi xa. Hàn Thế Trung nhìn qua trên bản cho tàn, trầm mặc thật lâu. Đột nhiên, hắn nâng bút, tại một chương giấy ghi chép bên trên viết xuống mấy dòng chữ, chồng chất sau gọi một tên khác tâm phúc thân binh. Đem này tin bí mật mang đến Giang Châu, giao cho Lưu Quang Thế tướng quân. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nhường người thứ ba biết được. Vâng. Thân binh lĩnh mệnh mà đi. Hàn Thế Trung đi tới trước cửa sổ, nhìn qua phương bắc đêm đen như mực hồng, tự lẩm bẩm, Lưu Hạo, Đại Hán, Vương sư Bắc Định, thật có thể sao? Hắn không biết rõ đáp án, nhưng hắn biết, Giang Nam cái này đầm nước động, đã đến nhất định phải cải biến thời điểm. Bất luận cái này cải biến đến từ nội bộ, vẫn là ngoại bộ. Bóng đêm càng sâu, Trường Giang cuộn cuộn, chạy xiết đi về hướng đông. Giang Bắc, Đại Hán thủy sư mới thành lập trong doanh địa, đám thợ thủ công còn tại khêu đèn đẩy nhanh tốc độ. Mới xuống nước chiến thuyền ở dưới ánh trăng hiện ra dầu cây chậu quang trạch, mạn thuyền bên trên, hán chữ cờ tại giang phong bên trong liệp liệp rung động. Giang Nam, Kiến Khang tường thành đầu, quân coi giữ ông trường mâu, núp ở lỗ châu mai sau, nhìn qua bờ bên kia mơ hồ đèn đuốc, trong mắt đã có cảnh giác, cũng có mê mang. Chương 616, Bác phạt chương 616, Bác phạt thần hy chưa lộ, Hoàng Hà bên bờ. Sương mù như sa, bao phủ quần quận đi về hướng đông đục ngầu nước sông. Bờ Nam, vô số bó đuốc nối thành một mảnh nhảy nhót tinh hải, chiếu rọi ra đen nghị quân trận hình dáng. Giáp trụ hàn quang tại trong sương mù như ẩn như hiện, chiến mã ngẫu nhiên phát ra đẻ nén tê mình. Bờ Bắc, bóng đêm càng sâu, chỉ có lẻ tẻ chạm canh gác lửa ở phía xa lấp lóe, kia là kim quân tuyến đầu chạm gác. Nhiễm Mẫn lập tức tại bờ Nam một chỗ chạm gác cao, huyền thiết trọng giáp áo khoác tinh hồng chiến bảo, song nhận mâu chỉ xéo bên thân. Hắn nhìn qua bờ bên kia phiến bị kim nhân chiếm cứ thổ địa, ánh mắt như tôi vào nước lạnh lưỡi đao. Sau lưng là chờ xuất phát 50.000 quân Hán tinh nhuệ, trong đó kỵ binh 2 vạn, bộ binh 3 vạn, đều là từ các quân điều lao tốt. Giáp trụ phần lớn đã thay đổi trang phục cải tiến sau kiểu mới bộ nhân giáp cùng ngư lân khải, binh khí lấy phá lô đao làm chủ, dựa vào trường mâu đại kích. Nọ thủ đều phối thần tí nỗ hoặc tiểu mới bánh tâm sai bàn kéo nỏ. Càng mấu chốt chính là, theo quân mà đến còn có 3.000 Hà Bắc nghĩa quân tinh nhuệ, từ Vương Ngạn tự mình xuất lĩnh. Những người này quen thuộc Hà Bắc địa hình, kim quân bố phòng, chính là Bắc phạt tiên phong ánh mắt cùng dẫn đường. Đại đô đốc, các doanh đã chuẩn bị sẵn sàng. Phó tướng Trương Dực dục ngựa tiến lên, thấp giọng nói, đỏ ngang 300 chiếc, cầu nổi vật liệu đã vận chống đỡ tuyến đầu. Vương Ngạn tướng quân trinh sát hồi báo, vừa bên kia kim quân chạm gác ước 20 chỗ, mỗi chỗ quân coi giữ không hơn 100 người, khoảng cách 5 đến 10 bên trong. Gần nhất doanh trại tại ngoài 30 dặm Bạch Mã trấn, chú có kim quân ước 2000. Nhiễm Mẫn khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm bờ Bắc, cầu nổi khi nào có thể thành. Công binh doanh đã ở thượng hạ du đồng thời làm việc, như không bị quấy nhiễu, hai canh giờ bên trong có thể dựng lên 3 tòa cầu nổi. Đó ngang một lần có thể vận binh 5000. Trương Dực dừng một chút, chỉ là kim quân chạm gác tuy nhỏ, nhưng một khi phát hiện quân ta qua sông, chắc chắn sẽ phong hỏa đưa tin. Ngoài 30 dặm Bạch Mã trấn kỵ binh, trong vòng nửa canh giờ liền có thể bởi tới bờ sông. Vậy thì để cho bọn họ tới không kịp đưa tin. Nhiễm Mẫn thanh âm trầm thấp, Vũ Văn Thành Đô. Có mặt tướng. Vũ Văn Thành Đô dục ngựa tiến lên. Hắn vẫn như cũ kia thân tinh hồng chiến bào, cánh phượng lưu kim thang tại xương sớm bên trong hiện ra ánh sáng lạnh. Tự Diên An đại thắng sau, một đấu một vạn uy danh đã truyền khắp quân Hán, giờ phút này xem như tiên phong đột đem, chính hợp dùng. Mệnh ngươi dẫn theo 3000 thiết kỵ, thừa nhóm đầu tiên đỏ ngang qua sông. Lên bờ sau, chia binh 3 đường, lấy tốc độ nhanh nhất trừ bỏ ven bờ 20 chỗ chẳng gác. Nhiễm Mẫn ánh mắt sắc bén, nhớ kỹ, phải nhanh, muốn hung ác, không cho phép thả đi một người sống, không đúng giờ đốt một chỗ phong hỏa. Người khả năng làm được. Vũ Văn Thành Đô trong mắt chiến ý dấy lên, ôn quyền trầm giọng, đại đô đốc yên tâm. Như thả đi một cái kim cầu, chưa đem đưa đầu tới gặp. Tốt. Nhiễm Mẫn chuyển hướng Vương Ngạn, Vương tướng quân, ngươi bộ quen thuộc địa hình, phái tinh nhuệ dẫn đường theo Vũ Văn tướng quân đồng hành, cần phải vạch tất cả trạm gác vị trí cùng khả năng tiềm ẩn trạm gác ngầm chỗ. Tuân mệnh. Vương Ngạn trọng trọng gật đầu. Hắn đầu nhập Đại Hán bất quá hơn tháng, cũng đã bị thụ trung nghĩa Bắc phạt thứ nhất quân thống nhất quản lý chức vụ, lần này theo chủ lực qua sông, chính là lập công đền đáp thời điểm. Nhiễm Mẫn cuối cùng liếc nhìn trung tướng, cầu nổi giá thành, chủ soái lập tức qua sông. Qua sông thứ tự, kỵ binh đi đầu, chiếm trước bãi cát, cấu trúc phòng tuyến. Bộ binh theo sát, mang theo khí giới. Đồ quân nhu cuối cùng. Qua sông sau, không cần chờ đợi toàn quân tập kết, kỵ binh tiên phong lao thẳng tới Bạch Mã trấn, cần phải tại hôm nay giờ ngọ trước cầm xuống, xem như quân ta cái thứ nhất tiến lên cứ điểm.
Vâng, chúng tướng cùng kêu lên tuân mệnh.
Giờ dần ba khắc, luồng thứ nhất sắc trời chưa đâm rách đường chân trời. Hoàng Hà tiếng nước ủ ủ chương 617, Vũ Văn Thành Đô quét ngang kim quân trạm gác chương 617, Vũ Văn Thành Đô quét ngang kim quân trạm gác mấy chục chiếc được thuộc ra đáy bằng đỏ ngang lặng yên cách bờ, chở Vũ Văn Thành Đô 3000 thiết kỵ cùng mấy trăm Hà Bắc nghĩa quân dẫn đường, hướng bờ bên kia mà tới. Thuyền mái chèo vào nước âm thanh bị tiếng sóng che giấu, thân thuyền theo sóng chập trùng. Vũ Văn Thành Đô nửa ngồi ở đầu thuyền, cánh phượng lưu kim thang vượt thả trên gối, ánh mắt như chim ưng quét mắt càng ngày càng gần bờ bắc hình dáng. Sương sớm bên trong, mơ hồ có thể thấy được một chỗ cao điểm bên trên đứng thẳng đơn sơ tháp canh hình dáng. Tướng quân, kia là đầu sói cương vị chẳng gác, quân coi giữ ước 80, có phong hòa đại. Bên cạnh một tên Hà Bắc nghĩa quân dẫn đường thấp giọng nói, ngón tay hướng một bên khác, hướng đông ba dặm là còn quả miệng lại năm dặm là đoạn sông sườn núi. Cái này 20 chỗ chẳng gác, phần lớn theo địa hình xây lên, tầm mắt khoáng đạt, lẫn nhau có thể thấy được khói lửa. Vũ Văn Thành Đô gật đầu, đối sau lưng thân binh quát khẽ, truyền lệnh, lên bờ sau, giáp doanh theo ta công đầu sói cương vị. Tất doanh hướng đông, lấy con quả miệng, đoạn sông sườn núi một tuyến. Bính doanh hướng tây, thanh lý hạ du trừ trạm cánh gác. Các doanh lại phân bách nhân đội, đồng thời độc thủ, phải nhất kích tất sát, không được đến trễ. Mệnh lệnh cấp tốc truyền lại. Đầu tuyên sở bờ. Vũ Văn Thành Đô cái thứ nhất nhảy xuống, mạ vàng thang trong tay nhất chuyển, quát khẽ, đi theo ta. 3000 thiết kỵ như nước thủy triều đen kịt khắp thượng hà bãi, lập tức chia vài luồng, không có vào trước tờ mở sáng hắc ám cùng trong sương mù. Đầu sói chạm gắt chỗ. Hai tên kim quân lính gác ôm trường mâu, co quắp tại tháp canh dưới lều cỏ bên trong ngủ gật. Mấy ngày liên tiếp bờ Nam quân Hán tuy có đám bộ đội nhỏ tập kích quấy rối, nhưng phần lớn là cứu bách tính, cướp lương đội, chưa bao giờ có đại quy mô qua sông dấu hiệu. Thêm nữa xuân hàn xe lạnh, gác đêm kim binh khó tránh khỏi buông lỏng. Thằng đến tiếng vó ngựa tới gần tới trăm bước bên trong, một tên lính gác mới đột nhiên bừng tỉnh. Thanh âm gì? Hắn xoa mắt tỏ đầu ra. Sau một khắc, một đạo tinh hồng thân ảnh đã xông phá sương mù, chiến mã đứng thẳng người lên. Cánh phượng lưu kim thang mang theo thê lương tiếng xé gió quét ngang mà đến. Địch, tiếng la im bặt mà dừng. Đầu lâu bay lên, máu tươi hắt vây tại lều cỏ bên trên. Vũ Văn Thành Đô ngựa không dừng vó, lao thẳng tới tháp canh. Tháp bên trên hai tên kim binh cương trảo lên cái lệnh, mạ vàng thang đã từ đôi đến đầu bung lên, chất gỗ tháp lâu chặn ngang mà đứt, ở vàng sụp đổ. Một tên cũng không để lại. Vũ Văn Thành Đô quát lệnh. Sau lưng kỵ binh như lang như hổ xông vào doanh trại, đao quang lấp lóe, đều thảm ngắn ngủi. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, đầu sói cương vị 80 quần coi giữ chết hết. Phong hỏa đài hoàn hảo không chút tổn hại. Gần như đồng thời, con quả miệng, đoạn sông sườn núi, miếu Hà Bá, ven bờ 20 chỗ chẳng gác, tại trước tờ mờ sáng thời khắc hắc ám nhất, đồng thời lọt vào quân Hán thiết kỵ tập kích. Kim quân trở tay không kịp, rất nhiều người trong giấc ngộng liền bị cắt thiết hầu. Chợt có lẻ kẻ chống cự, cũng tại ưu thế tuyệt đối binh lực cùng Vũ Văn Thành Đô bực này mãnh tướng công kích hạ cấp tốc tan rã. Làm phương đông chân trời nổi lên ngân bạch sắc lúc, Hoàng Hà bờ bắc trong 20 dặm kim quân tuyến đầu chạm gác đã bị quét sạch không còn. Không một phong hỏa giấy lên. Báo tướng quân, ven bờ chạm gác đã quét sạch, giết địch 1500 dư, bắt được 300, quân ta vết thương nhẹ 27 người. Một tên giáo úy phi mã đến báo. Vũ Văn Thành Đô dừng ngựa bờ sông, nhìn qua trên mặt sông cũng đang khẩn trương bắc ba tòa cầu nổi, cùng bờ nam kia vô biên vô tận quân Hán doanh trại, trầm giọng nói, tăng cường cảnh giới, du kỵ trước ra 10 dặm. Phát hiện bất kỳ kim quân thám mã, giết chết bất luận đội.
Vâng.
Thần thì sơ, tòa thứ nhất cầu nổi Hợp Long. Sớm đã chờ tại bờ nam quân Hán kỵ binh bắt đầu có thứ tự qua cầu. Móng ngựa đạp ở phủ lên tấm ván gỗ cầu nổi bên trên, phát ra trầm muộn oanh minh. Ngay sau đó là bộ binh phương trận, tiếng bước chân nặng nề nhường cầu nổi có chút rung động. Nhiễm Mẫn xuất chủ soái leo lên bờ bắc lúc, chiều dương đã nhảy ra đường chân trời. Kim quang giải đầy hoàng hà. Chương 618, cầm xuống bạch mã chấn chương 618, cầm xuống bạch mã chấn Nhiệm Mẫn roi mắt bắt nhìn. Mảnh đất này, tự đi tuổi kim quân xâm nhập phía nam, đã luân hãm nửa năm có thừa. Đồng ruộng hoang vu, thôn trang tàn phá, ngẫu nhiên có thể thấy được nơi xa có khói bếp dâng lên, cũng không biết là may mắn còn sống sót bách tính, vẫn là kim quân đồn trú. Đại đô đốc, Vũ Văn tướng quân đã xuất 5000 kỵ đi đầu, lao thẳng tới bạch mã chấn. Trương Dực bẩm báo, Vương Ngạn tướng quân đề nghị, cầm xuống bạch mã chấn sau, có thể chia binh cướp đoạt tây nam 50 dặm Hoàng Châu, đông bắc 70 dặm Bục Dương. Này tam thành góc cạnh tương hỗ, không ách Hoàng Hà bến đỏ, chính là quân ta Bắc Thượng chi môn hộ. Nhiễm Mẫn nhìn xem Vương Ngạn trình lên đơn sơ địa đồ, đây là Hà Bắc nghĩa quân nhiều năm qua dùng máu đổi lấy tình báo. Bạch Mã Trấn nhất định phải cầm xuống. Nhiễm Mẫn ngón tay chỉ tại trên địa đồ, nhưng Hoàng Châu, Bục Dương, Kim quân tất có phòng bị. Quân ta mới qua sông, đặt chân chưa ổn, không thích hợp chia bình qua tán. Truyền lệnh Vũ Văn Thành Đô, cầm xuống Bạch Mã Trấn sau, ngay tại chỗ cấu trúc phòng tuyến, sưu tập lương thảo, chờ đợi chủ lực. Khắc, phái du kỵ dò xét Hoàng Châu, Bục Dương hư thực, nhất là chú ý Kim quân kỵ binh động tĩnh. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Vương Ngạn, Vương tướng quân, Hà Bắc nghĩa quân huynh đệ có thể nguyện vì tiên phong, phối hợp chủ lực hành động. Vương Ngạn nghiêm nghị ôm quyền, đại đô đốc cứ việc hạ lệnh. Hà Bắc các huynh đệ trông mong quân sư, mắt đều trông mong mặc vào. Chỉ cần có thể đánh kim cầu, thu phục quê quán, xông pha khói lửa, không chối từ.
Tốt.
Nhiễm Mẫn trùng điệp vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi bộ lập tức xuất phát, không cần đi đại lộ, xuôi theo đường nhỏ nông thôn hướng bắc thẩm đấu. Nhiệm vụ là hai hạng, một, liên lạc các nơi còn tại chống cự nghĩa quân, bách tính, cáo chi vương sư đã tới, khiến cho máy ảnh phối hợp. Hai, do xét kim quân chủ lực động tĩnh, nhất là thật định đại danh phương hướng viện quân có hay không nam điều dấu hiệu. Mặt tướng lĩnh mệnh. Vương Ngạn trở mình lên ngựa, xuất 3000 Hà Bắc nghĩa quân tinh nhuệ như gió không có vào phương bắc vùng quê. Giờ ngọ chưa tới, phía trước khoái mã truyền đến tin chiến thắng, Vũ Văn Thành Đô đã công phá Bạch Mã Trấn. Quân coi giữ 2000, bị chém đầu 800, những người còn lại tán loạn. Thu được lương thảo quân giới một nhóm, cũng giải cứu bị bắt bách tính hơn 300 người. Nhiễm Mẫn xuất chủ lực đến lúc, Bạch Mã Trấn đã chen vào quân Hán cờ xí. Thị trấn cũng lớn, tường đất có nhiều tổn hại, lộ vẻ trải qua chiến đấu. Trên đường phố, quân Hán sĩ tốt ngay tại thanh lý chiến trường, liệm thi thể. Được cứu ra bách tính tụ tại trong trấn đất trống, phần lớn xanh xao vàng gọn, quần áo tả tơi, giờ phút này đang dẫn tới cháo nóng, rất nhiều người bưng lấy chén khóc ròng ròng. Tướng quân cho chúng ta báo thù a. Một người lao hán trông thấy Nhiễm Mẫn cờ hiệu, bịch quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt, kim cầu không phải người a. Nhi tử ta, nàng dâu đều bị bọn hắn giết, tôn nữ mới 10 tuổi bị bắt đi, không biết sống chết chung quanh bách tính nhao nhao quỳ xuống, khóc lóc kể lể không ngừng. Nhiễm Mẫn xuống ngựa, đỡ dậy lao hán, đảo mắt đám người, thanh âm trầm hậu như sát, các gương thân lên. Ta chính là đại hán Bắc phạt đại đô đốc Nhiễm Mẫn, phụ bệ hạ chi mệnh, độ hà Bắc phạt, chuyên vì chu sát kim lỗ, giải cứu đồng bào. Kể từ hôm nay, vương sư chỗ đến, tất nhiên không cho hổ lỗ lại quát tháo cuồng. Các ngươi mất đi thân nhân, chúng ta nhớ kỹ. Các ngươi chịu cực khổ, chúng ta tất nhiên nhường kim cầu nợ máu trả bằng máu. Tạ tướng quân, tạ vương sư. Bách tính dập đầu không ngừng. Vũ Văn Thành Đô nhanh chân đi đến, giáp trụ nhuốm máu, bẩm báo nói, đại đô đốc, trong trấn kho lúa vẫn còn tồn tại ngô ngàn thạch, ngựa liệu 500 thạch. Kho vũ khí có cung nỏ 300 bộ, mũi tên 5000. Tù binh kim quân thương binh 120 người, xử trí như thế nào? Nhiễm Mẫn nhìn thoáng qua những cái kia bị trói trói trên mặt đất, mặt lộ vẻ sợ hãi kim binh, lạnh lùng nói, bị thương nặng bất trị người, cho thông khoái. Vết thương nhẹ người, áp về sau quân, xây dựng công sự. Nói cho bọn hắn, trung thực làm việc, có thể mạng sống. Nếu có dị động, chém thẳng. Những cái kia bị bắt nữ tử. Vũ Văn Thành Đô muốn nói lại thôi. Chương 619, Nhiễm Mẫn bắt phạt trận chiến đầu tiên chương 619, Nhiễm Mẫn bắt phạt trận chiến đầu tiên Nhiễm Mẫn trầm mặc một lát, hảo hảo an trí, cấp cho khẩu phần lương thực quần áo. Nguyện trở về nhà người, phái binh hộ tống. Không nhà để về người, tạm lưu lại trong doanh làm chút tạp dịch, chờ chiến sự hơi định, lại đi an bài. Hắn bay người đi hướng trong trấn cao nhất một chỗ đài đất, Trương Dực đã sai người phủ lên trên diện rộng Hà Bắc địa đồ. Quân ta đã qua sông, kim quân nhất định được tin tức. Nhiễm Mẫn ngón tay chỉ tại trên địa đồ, Bạch Mã trấn hướng bắc, 120 dặm là Thiền Châu, 200 dặm là Đại Danh phủ. Nay nhị địa chính là Hà Bắc trọng trấn, kim quân tất có trọng binh. Thám mã hồi báo như thế nào? Trương Dực nói, du kỵ đã trước ra 50 dặm. Thiền Châu phương hướng, phát hiện có kim quân du kỵ hoạt động, nhân số không nhiều, dường như đang dò xét. Đại Danh phủ phương hướng còn không động tĩnh. Khắc, Vương Ngạn tướng quân phái người hồi báo, Hoạt Châu quân coi giữ ước 3000, Bộc Dương ước 5000, đều bế thành không ra, không thấy đại quy mô điều binh dấu hiệu. Nhiễm Mẫn trầm ngâm, kim quân đây là tại quan sát. Ta 50000 đại quân đống nhiên qua sông, bọn hắn không mò ra hư thực, không dám tùy tiện xuất kích. Nhưng một lúc sau, tất nhiên triệu tập trọng binh vây quét. Ánh mắt của hắn tại trên địa đồ di động, cuối cùng dừng ở Hà Gian phủ bà chữ bên trên. Hà Gian phủ, chỗ Hà Bắc Kim Gan, Bắc Khống U Yến, Nam Ách Trung Nguyên, Tây Liền Thật Định, Đông Lâm Mực Hải. Tự kim quân chiếm lĩnh sau, liền ở đây đồn trú trọng binh, xem như khống chế Hà Bắc hạch tâm đầu mối then chốt. Nếu có thể cầm xuống Hà Gian, thì Hà Bắc kim quân sẽ bị chặn ngang cắt đứt, trước sau đều khó khăn. Nhưng Hà Gian thành cao ao sâu, quân coi giữ không dưới 3 vạn, càng có Hoàn Nhan tung bật, Kim Lộ Thuật, dưới trướng Hán tướng Hoàn Nhan cầu anh đóng giữ. Trương Dực nhìn ra Nhiễm Mẫn ý đồ, nhắc nhở, cường công sợ khó nhanh khắc. Lại quân ta một mình xâm nhập, như bỗng nhiên binh kiên giới thành, kim quân tử thật định, đại danh hai đường giáp công, tình thế nguy rồi. Ai nói ta muốn cường công Hà Gian? Nhiễm Mẫn nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng đường cong, bệ hạ có chỉ, bác phạt thủ trọng mệnh địch nhiễu địch, tích nhỏ thắng là đại thắng. Hà Gian là muốn đánh, nhưng không phải hiện tại. Ngón tay hắn hoạch hướng Hà Gian phụ xung quanh, Hà Gian trung quanh có Nhược Câu, Túc Ninh, Hiến huyện, Tha Dương bốn huyện đều đồn có lương thảo, chú binh ít thì hơn ngàn, nhiều thì 3000. Quân ta có thể chia binh cấp trì, đoạn cánh chim, cướp lương thảo, bước Hà Gian quân coi giữ xuất chiến. Như ra khỏi thành ra chiến, chính hợp ý ta. Như co đầu rút cổ không ra, thì xung quanh mất hết, Hà Gian cô thành một tòa, đợi ta phía sau vững chắc, lại vây không muộn. Chúng tướng nhãn tỉnh sáng lên. Đại đô đốc Diệu Tính, Trương Dực khen, chỉ là chia binh chiếm đất, cần phòng kim quân kỵ binh tập kích. Hà Bắc bình nguyên, không hiểm có thể thủ, kim lô thiết kỵ tới lui như gió. Cho nên chúng ta phải nhanh. Nhiễm Mẫn quyết đoán nói, Vũ Văn Thành Đô, có mặt tướng, mệnh ngươi dẫn theo 10000 kỵ binh, mang theo 10 ngày lương khô, lập tức bắt thượng. Không cần công thành, chuyên cấp lương giã, thiêu hủy kim quân lương thực đội, tập kích đội bật lương, cứu viện bị bắt bách tính. Gặp phải kim quân ngàn người trở xuống, có thể chiến. Ngàn người trở lên, tránh né mũi nhọn, lấy tập kích quấy rối làm chủ. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi là đảo loạn Hà Gian xung quanh, nhường thứ nhất ngày Bà Kinh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Vũ Văn Thành Đô ôm quyền, trong mắt hung quang lấp lóe. Loại này tới lui như gió buôn tập chiến, chính hợp hắn khẩu vị. Trương Dực, có mặt tướng, mệnh ngươi dẫn theo 10000 bộ kỵ, tây lấy Nhược Câu, Túc Ninh. Này hai thành thủ quân yếu kém, có thể cường công nhanh lấy. Đáp thủ sau, không cần lưu thủ, đốt kho lúa kho vũ khí, mang theo có thể dùng bật tư tức lui, cùng Vũ Văn tướng quân hô ứng. Tuân lệnh. Nhiễm Mẫn cuối cùng nhìn về phía địa đồ, ta tự xuất 3 vạn chủ lực, tiến vào chiếm giữ Bạch Mã trấn Bắc 30 dặm Lý Gia Trang, lương tựa Hoàng Hà, cấu trúc doanh trại bộ đội. Thứ nhất tiếp ứng các phương, thứ hai uy hiếp Hoa Châu, Bộc Dương, khiến cho không dám vọng động. Chờ Hà Gian xung quanh tối nát, kim quân chủ lực bị dẫn xuất, lại tìm cơ hội cùng quyết chiến. Từng đầu quân lệnh cấp tốc hạ đạt. Quân Hán bộ này cố máy chiến tranh,
tại vượt qua Hoàng Hà sau, bắt đầu cao tốc vận chuyển.
Chương 620, quân Hán xuất kích. Chương 620, quân Hán xuất kích Vũ Văn Thành Đô 10.000 kỵ binh, như là ra khỏi vỏ lưỡi dao, ngày đó liền hướng bắc quét sạch mà đi. Ven đường chỗ qua, tiểu cổ kim quân nghe ngóng rồi chuẩn, lương thực đội bị đốt, trạm gác bị nổ, rất nhiều bị kim nhân bắt làm nô dịch người Hán bách tính bị giải cứu. Trương Dực bộ thì lao thẳng tới Nhậm Câu. Quân coi giữ vẹn vẹn 1.500 người, thấy quân Hán thế lớn, lại mở thành đầu hàng. Trương Dực theo khiến, đoạt lại binh khí, cấp cho lộ phí phân phát hàng binh, thiêu hủy trong thành kho lúa, chỉ lưu lại bộ phận mang đi, chậm chuyển công Túc Ninh. Hà Giang phủ, phủ nha đại đường, bầu không khí ngưng trọng. Hoàn Nhan Cầu Anh, tuổi chừng 40, mặt như vàng nhạt, một bộ râu quai nón, người mặc thiết giáp ngồi ngay ngắn chủ vị. Hắn là Kim Lộ Thuật, Hoàn Nhan tôn vật, dưới trướng hàn tướng, lấy dũng mãnh thiện chiến chứ danh, trấn thủ Hà Giang nửa năm, rất được tín nhiệm. Giờ phút này, hắn cầm trong tay một chồng cấp báo, sắc mặt tâm trầm. Quân Hán qua sông, 50.000 chi chúng. Vũ Văn Thành Đô đã tới trong vòng trăm dặm. Hoàn Nhan Cầu Anh đem văn thư ngã tại trên bàn, thanh âm thô lệ, vợ nam những cái kia chạm gác đều là người chết sao? Vì sao không có phong hỏa dự cảnh? Dưới tay một tên thiên phu trưởng nơm nớp lo sợ, tướng quân, dọc theo sông 20 chỗ chạm gác đều bị trừ bỏ, không ai sống sót. Quân Hán hành động cực kỳ tấn mãnh, hẳn là thừa dịp lúc ban đêm tập kích phế vật. Hoàn Nhan Cầu Anh nổi giận nói, bạch mã trấn đâu? 2.000 quân coi giữ, liền một ngày đều không có giữ vững. Theo trốn vệ binh lính nói, Hán tướng Vũ Văn Thành Đô tự mình xuống trận, dù không thể cản, quân coi giữ ngăn cản không nổi. Vũ Văn Thành Đô. Hoàn Nhan Cầu Anh nhấm nuốt cái tên này, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Diên An chi chiến, quỷ tên khiến công phụ tử đều vong nơi này nhân thủ, tin tức sớm đã truyền khắp kim quân. Người này Vũ Dũng, chỉ sợ không tại năm đó Liêu Quốc kia cái gì một đấu một vạn phía dưới. Tướng quân, quân Hán qua sông, ý chí không nhỏ. Một bên mưu sĩ mở miệng nói, coi động tĩnh, chia binh chiếm đất, lại không vội ở công thành, dường như tại dọn sạch bên ngoài, lung lay quân ta căn cơ. Nhậm Câu đã mất, Túc Ninh nguy cơ sớm tối, như xung quanh châu huyện mất sạch, Hà Gian cô thành có thủ. Phải chăng ra khỏi thành nên chiến? Hoàn Nhan Cấu Anh trầm ngâm không nói. Dưới trường hắn có 3 vạn binh mã, trong đó kỵ binh 10.000, đều là bách chiến tinh nhuệ. Như chính diện ra chiến, hắn không sợ quân Hán. Nhưng quân Hán mới thắng, sĩ khí đang vượng, lại cái kia Vũ Văn Thành Đô đúng là cái biến số. Càng mấu chốt chính là, quân Hán chủ lực đóng quân Lý Gia Trang, lương tựa Hoàng Hà, lương đạo thông suốt. Như hắn dốc toàn bộ lực lượng, quân Hán bằng trại thủ vững, chờ kỵ binh hồi viên, trong ngoài giáp công, thắng bại khó liệu. Chuyên lệnh bốn môn, tăng cường đề phòng, nhiều chuẩn bị vô lăn lôi thạch. Hoàn Nhan Cấu Anh cuối cùng nói, lại phái khoái mã, hướng Thật Định phủ nguyên soái, Hoàn Nhan Tông Hàn dừng chân, cầu viện, báo cáo quân Hán đã lớn nâng qua sông, mời phát binh giáp công. Đến mức ngoài thành, khiến du kỵ tăng cường tuần tra, như gặp quân Hán đám bộ đội nhỏ, có thể kích chi. Như gặp kỳ chủ lực, không thể song chiến, mau trở về báo. Hắn lựa chọn cẩn thận. Hà Gian thành kiên lương thực đủ, phòng thủ tới mấy tháng không thành vấn đề. Chỉ chờ tới lúc Thật Định viện quân xuôi nam, cùng Hà Gian quân coi giữ đổ vật giáp công, quân Hán thất bại. Nhưng mà hắn đánh giá thấp quân Hán tập kích quấy rối cường độ cùng quyết tâm. Tiếp xuống 3 ngày, Hà Gian phủ xung quanh như là bị đâm thủng tổ ong bỏ vẽ. Vũ Văn Thành Đô kỵ binh xuất quỷ nhập thần, hôm nay thiêu hủy phía đông 30 dặm lương thảo đại doanh, ngày mai tập kích phía tây đội bật lương, từ nay trở đi lại xuất hiện tại mặt phía bắc nông trường, xua tan chiến mã hơn ngàn tớt. Kim quân du kỵ nhiều lần truy kích và tiêu diệt, nhưng luôn luôn bị nắm mũi dẫn đi, ngẫu nhiên đuổi kịp, phản bị phục kích, thương vong từng đống. Chương 621, Kim quân phản kích. Chương 621, Kim quân phản kích. Chương Dực bộ thì liên khát nhập câu, Túc Ninh cướp bóc lương thảo quân giới vô số, đốt thành sau nên ngang rời đi, chuyển hướng đông bắc hiến huyện. Càng làm cho Hoàn Nhan Cấu Anh nhức đầu là rất nhiều nguyên bản bị chấn áp xuống dưới Hà Bắc nghĩa quân, nghe nói Vương sư qua sông, nhao nhao cho tàn lại cháy. Bọn hắn tập sát lạc đàn kim binh, phá hư con đường, thậm chí tập kích bất ngờ tiểu cổ đội vật lương. Mặc dù bất thành khí hậu, lại để cho kim quân thần hồn nát thần tính, mệt mỏi. Tới ngày thứ tư, Hà Gian phủ xung quanh năm huyện, trừ Tha Dương bởi vì khoảng cách khá xa tạm chưa chịu công, còn lại 4 huyện đều bị quân Hán càn quét. Ngoài thành lương thảo vật tư tổn thất nặng nề, thông hướng Thật Định, đại danh quan đạo lúc đứt lúc nối. Tướng quân, không thể nhịn nữa. Dưới trướng Minh An, Thiên Vũ trưởng, Hoàn Nhan nổ cách nhanh nổi giận nói, hắn cơi tại ta nội địa tung hành, như vào chỗ không người, lại không xuất chiến, các huynh đệ sĩ khí đều muốn mất hết. Mặt tướng nguyện xuất 5.000 tinh kỵ, ra khỏi thành tìm Vũ Văn Thành Đô quyết chiến, nhất định chém thủ cấp dâng cho dưới trướng. Hoàn Nhan Cấu Anh cũng có chút kìm nén không được, mấy ngày liền ra khỏi thành báo tang du kỵ, mang về đều là tin tức xấu. Trong quân đã hơi có nghị luận, nói hắn sợ địch như hổ. Báo, một tên trạm canh gác cơi phi nước đại nhập đường, tướng quân, tây nam 50 dặm phát hiện quân Hán đại đội, ước 2 vạn bộ kỵ, đang hướng Hà Gian mà đến. Nhìn cơ hiệu, là quân Hán chủ soái Nhiễm Mẫn đích thân đến. Nhiễm Mẫn, Hoàn Nhan Cấu Anh còn người co rụt lại. Người này là quân Hán Bắc phạt đại đô đốc, trước đây tại Biện Kinh thành hạ đại bại kim quân, bắt sống Hoàn Nhan Ngân Thuật có thể, uy danh hiển hách. Rốt cuộc đã đến. Hoàn Nhan Cấu Anh đứng người lên, trong mắt hung quang chớp động, truyền lệnh, kỵ binh tập kết, theo ta ra khỏi thành nên chiến. Bộ binh thủ thành, nhiều chuẩn bị cung nỏ. Hôm nay, liền khiến cái này Nam Man biết, Hà Bắc là ai độc chiếm thiên hạ. Hán quyết định xuất chiến. Thứ nhất, quân Hán chủ lực đã tới dưới thành, tránh cũng không thể tránh. Thứ hai, mấy ngày liền tập kích bay rối đã để trong quân đoán khí tích lũy, nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi để trấn sĩ khí. Thứ ba, hắn phán đoán quân Hán chia binh chiếm đất, chủ lực bất quá 3 vạn, lại kỵ binh bộ phận bên ngoài, lúc này chính là quyết chiến cơ hội tốt. Giờ thìn ba khắc, Hà Gian phủ tây môn mở rộng.
Hoàn Nhan Cấu Anh tự mình dẫn 1.200.000 kỵ binh ra khỏi thành, trong đó 3.000 trọng giáp thiết phủ đồ, 9.000 khinh kỵ người quen ngựa. Tinh kỳ liệp liệp, móng ngựa như sấm, tại thành tây 10 dặm chỗ giải đất bình nguyên bày trận. Đối diện, Nhiễm Mẫn xuất 2.000 quân Hán cũng đã bày trận hoàn tất. Chủ xoáy lấy bộ binh làm chủ, hàng đầu đại thuận trường mâu, sau cường quốc cung ngạnh nỏ, hai cánh đều có 3.000 kỵ binh hộ vệ. Trận hình nghiêm chỉnh, sát khí sừng sững. Nhiễm Mẫn lập tức trước trận, song nhận mâu chỉ xéo, nhìn qua đối diện Kim quân trong trận kia cắn Hoàn Nhan đại kỳ, khoe miệng lộ ra một tia lành ý rốt cục chịu đi ra. Đại đô đốc, Kim quân kỵ binh tinh nhuệ, nhất là kia thiết phủ đồ, lực trùng kích cực mạnh. Phó tướng nhắc nhở, phải chăng trước lấy cung nỏ áp chế nhuệ khí, lại lấy trường mâu trận cố thủ, chờ khí suy, hai cánh kỵ binh bọc đánh. Nhiễm Mẫn lắc đầu, thủ. Hôm nay ta đến, là vì phá địch, không phải thủ lũy. Ánh mắt của hắn đảo qua phe mình trong trận những cái kia mới thay đổi trang phục bánh tâm sai bàn kéo nỏ, kia là Chu đại chủ y phát minh, trải qua quân khí tổng cục cải tiến, đã sản xuất hàng loạt 500 giá, lần này theo quân mang đến 200. Chuyên lệnh nỏ thủ, thiết phủ đồ tiến vào 300 bước, liền lấy phá giáp tiến tề sạn, chuyên bắn đuổi ngựa mặt người. Tiến vào 100 bước, thần tí nỗ tự do xạ kích. Trường mâu thủ, kết cự mã trận, mâu đôi để địa, bất luận nhân mã, đục vào liền đông. Kỵ binh hai cánh, đợi ta chủ soái hiệu lệnh, mới có thể xuất kích, bay thẳng khinh kỵ cánh. Mệnh lệnh được đưa ra, quân Hán trong trận lệnh kỳ bung lên, các bộ cấp tốc điều chỉnh. Chương 622, quân Hán tập kích mai phục. Chương 622, quân Hán tập kích mai phục. Đối diện, Hoàn Nhan Cấu Anh cũng đang quan sát quân Hán trận hình. Nam Man trận hình nghiêm mật, không sai kỵ binh thưa thớt. Hán cười lạnh, truyền lệnh, thiết phù đồ chính diện xung trận, người quẹ ngựa hai cánh quân co, bắn sau hông. Nhất cổ tác khí, phá tan bọn hắn. Ô, ô, ô. Kim quân kèn lệnh huýt dài. Đại địa bắt đầu rung động. 3.000 thiết phù đồ trọng giáp kỵ binh, như là di động sắt thép tường thành, bắt đầu chậm rãi gia tốc. Nhân mã đều khoát trọng giáp, chỉ lộ hai mắt, trường mâu như rừng, tại nắng sớm hạ hiện ra tử vong quang trạch. Phía sau, 9.000 người quẹ ngựa khinh kỵ chia hai cỗ, như là cự điểu triển khai hai cánh, hướng quân Hán hai cánh bọc đánh mà đến. 300 bước, 200 bước, nọ thủ, thả. Quân Hán trong trận, một tiếng quát chói tai. Ông, 200 khung bánh tâm sai bàn kéo nọ đồng thời phóng ra. Phá giáp tiễn mang theo tiếng rít thê lương, xẹt qua bầu trời, như là châu chấu giống như nhào về phía thiết phù đồ. Đinh đinh đang đang. Mũi tên bắn tại trọng giáp bên trên, phần lớn bị bắn ra, nhưng vẫn có bộ phận bắn vào giáp lá khe hở, hoặc chúng đích đuổi ngựa. Lập tức có vài chục cưỡi người ngã ngựa đổ, nhưng đại đội tốc độ không giảm. Tự do xạ kích. Đám nọ thủ nhanh chóng lay động bàn kéo, lên dây cùng, cái tên, lại bán. Xạ tốc viễn siêu truyền thống thần tí nỗ. Thiết phù đồ xông đến trăm bước bên trong, quân Hán trong trận hơn ngàn trương thần tí nỗ cũng bắt đầu tề sạn. Lần này khoảng cách thêm gần, phá giáp lực càng mạnh, Kim quân kỵ binh không ngừng xuống ngựa. Nhưng thiết phù đồ công kích một khi khởi động, liền khó có thể ngăn cản. 50 bước, trường mâu lập, sĩ quan gào thét. Hàng phía trước thuẫn bài thủ nửa quỳ, đem đại thuẫn mạnh mẽ nhập vào mặt đất. Phía sau, ba hàng trường mâu thủ đem trượng 8 trường mâu để nằm ngang, mâu đuôi chống đỡ hậu thuẫn, mũi thương chỉ xéo phía trước, hình thành một mảnh sắt thép bụi gai. Oeng, thiết phù đồ mạnh mẽ đụng vào mâu trận. Trong chốc lát tiếng va đập, xương vỡ âm thanh, ngựa hí người gào, đinh tai nhức óc. Hàng trước nhất quân Hán trường mâu thủ bị liền người mang tuấn đụng bay, nhưng bọn hắn trường mâu cũng đâm thật sâu vào chiến mã hoặc kỵ sĩ thân thể, ngã xuống chiến mã cùng thi thể trở thành chứng ngại. Đến tiếp sau thiết phủ đồ tốc độ bị ngăn trở, không thể không đi vòng hoặc phóng qua, trận hình bắt đầu hỗn loạn. Mà quân Hán hàng thứ hai, hàng thứ ba trường mâu thủ gắt gao đứng vững, trường mâu không ngừng đâm ra thu hồi, đem từng người kim quân trọng kỵ đánh rơi dưới ngựa. Cung tiễn thủ ném bắn mục tiêu phía sau đội, Nhiễm Mẫn tỉnh táo lại khiến dây cung chấn động, mũi tên vượt qua hàng phía trước, rơi vào thiết phủ đồ đến tiếp sau đội ngũ, tạo thành nhiều hỗn loạn hơn. Lúc này, kim quân hai cánh người quẹ ngựa đã tới gần quân Hán cánh, bắt đầu ném bắn tên mưa. Kỵ binh, xuất kích. Nhiễm Mẫn rốt cục hạ lệnh. Quân Hán hai cánh 3.000 kỵ binh, từ Trương Dự thống lĩnh, đột nhiên giễu ra. Bọn hắn không cùng người quẹ ngựa đối xạ, mà là bay thẳng trận hình phần eo, ý đồ đem kim quân khinh kỵ cắt đứt. Đồng thời, chủ soái phía sau, đột nhiên lại giễu ra một chi kỵ binh. Ước 2.000 người, đúng là từ sau hông quanh con mà đến Vũ Văn Thành đô bộ phận binh lực. Bọn hắn như là đao nhọn, xuyên thẳng kim quân khinh kỵ cùng thiết phù đồ ở giữa kết hợp bộ. Chúng kế. Hoàn Nhan Cấu Anh tại trận sau thấy được rõ ràng, sắc mặt đại biến. Quân Hán sớm có mai phục. Thổi hiệu, nhường người quẹ ngựa rút về, cùng thiết phù đồ dựa sát vào. Hán cấp lệnh. Nhưng mà chiến trường đã loạn. Vũ Văn Thành đô kỵ binh tới quá nhanh, quá mạnh. Bản thân hắn một ngựa đi đầu, cánh phượng lưu kim thang tả hữu quét ngang, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, lại không ai cản nổi thứ nhất hợp. Chi này sinh lực quân gia nhập, hoàn toàn làm rối loạn kim quân bố trí. Người quẹ ngựa lọt vào hai mặt giáp công, trận hình đại loạn. Mà thiết phù đồ lâm vào quân Hán trường mâu trận vũ bùn, tiến thối lưỡng nan. Chương 623, Kim quân tin giữ. Chương 623, Kim quân tin giữ. Hoàn Nhan Cấu Anh cắn răng, xuất thân vệ kỵ binh tự mình xuống trận, ý đồ ổn định chiến tuyến. Hắn để mắt tới quân Hán chủ soái kia cắn Nhiễm chữ lại kỳ, bắt giặc trước bắt vua. Theo ta sông, chạm Nhiễm Mẫn. Mấy trăm tinh kỵ theo sát phía sau, như là một thanh đao nhọn, đâm thẳng quân Hán mặt trận. Nhiễm Mẫn trông thấy kia đội thẳng đến tới mình kim quân, không những không sợ, ngược lại trong mắt dấy lên hừng hực chiến ý đến hay lắm. Hắn thúc vào bụng ngựa, lại xuất thân vệ kỵ binh, đảo ngược nên kích. Song nhận mâu vẽ ra trên không trung một đạo hàn mang, hai ngựa giao thoa. Hoàn Nhan Cấu Anh đại đao trong tay lực phách hoa sơn, Nhiễm Mẫn song nhận mâu một khung xoắn một phát, đưa một tiếng vang thật lớn, đại đao lại bị chấn động đến cao cao tạo nên. Hoàn Nhan Cấu Anh nước gan bàn tay, trong lòng hãi nhiên, khí lực thật là lớn. Còn không đợi hắn biến chiêu, Nhiễm Mẫn Mâu giao tay trái, tay phải như thiểm điện rút ra bên hông bội đao, một đao chém ngang. Phúc. Hoàn Nhan Cấu Anh hộ cái cổ thiết hoàn bị chém đứt, máu tươi tiêu sạc. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Nhiễm Mẫn, ở vàng xuống ngựa. Chủ tướng bỏ mình. Kim quân trong nháy mắt sụp đổ. Tướng quân chết. Trốn a. Binh bại như núi đổ. Thiết phù đồ, người quen ngựa, lại không chiến ý, tứ tán chạy tán loạn. Quân Hán toàn tuyến áp lên, truy sát 20 dặm, thẳng đến Hà Gian thành hạ. Đầu tướng quân coi giữ thấy chủ soái bỏ mình, đại quân tan tác, kinh hoàng thất thố, vội vàng đóng cửa thành. Trận chiến này, Kim quân bỏ mình vượt qua 6000, bị bắt 3000, những người còn lại tán loạn. Quân Hán thương vong cũng có hơn 2000, nhưng trận chạm địch soái, thu được chiến mã, binh khí vô số, có thể nói đại thắng. Mặt trời chiều ngã về tây, Hà Gian thành bên ngoài thây ngang khắp đồng. Nhiễm Mẫn lập tức trước trận, nhìn qua đóng chặt cửa thành, trầm giọng nói, quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh. Đem Hoàn Nhan Cấu Anh thủ cấp treo cao thị chúng. Truyền hịch tứ phương, quân Hán đại phá Kim quân tại Hà Gian, chạm kỳ chủ soái, ít ngày nữa công thành. Người đầu hàng miễn tử, ngoan cố chống lại người, thành phá đi ngày, chó gà không tha. Màn đêm buông xuống, Hà Gian thành bên trong, lòng người bàng hoàng. Mà tin chiến thắng, đã lấy 800 dặm khẩn cấp, bay về phía Biện Kinh. Bắc phạt trận đầu chủ lực quyết chiến, quân Hán toàn thắng. Hà Bắc chấn động, Yến Vân phải sợ hãi. Hội Linh phủ, Kim quốc lên kinh. Tòa này hưng khởi tại ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang đô thành, giờ phút này đang bao phủ tại một cỗ trước nay chưa từng có ngưng trọng bầu không khí bên trong. Thời gian đầu mùa xuân, Tùng Hoa Giang tầng băng vừa mới nứt ra, nhưng trên triều đình hàn ý lại so ngày đông giá rét càng lớn. Hoàng cung Kiền Nguyên điện bên trong, lửa than hừng hực, lại đuổi không tiêu tan tràn ngập tại nữ chân quý tộc nhóm trên mặt mây đen. Kim Quá Tông Hoàn Nhan Ngô Khất mùa cao cứ ngự tọa, tuổi gần ngũ tuần, khuôn mặt thu kịch, cái trán khắc sâu nếp nhăn như là đao bổ dịu đủ. Hắn người mặc áo khoác lông chồn, áo lót thiết giáp, tay phải cầm một thanh rắt vàng khảm ngọc ngắn chuôi cốt đóa, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Dưới thềm, văn võ trọng thần phân loại. Bên trái lấy quốc bàn luận trật lỗ đột nhiên cực cháy mạnh, đều nguyên soái, Hoàn Nhan Tông Hàn, Nghiêm Hãn, cầm đầu, hạ là Hoàn Nhan Hy Doãn, Hoàn Nhan Ngân Thuật có thể, đã tự quân Hán chỗ trốn về, có thụ nghi kỵ, Hoàn Nhan lâu thất trở phạt tống chủ soái cùng tâm phúc tướng lĩnh. Phía bên phải thì lại lấy am ban đột nhiên cực cháy mạnh, thái tử, Hoàn Nhan Cảo, Nghiêm Cũng, quốc bàn luận a mua đột nhiên cực cháy mạnh, thứ nhất đột nhiên cực cháy mạnh, Hoàn Nhan Tông làm trở tôn thất trọng thần làm chủ. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm ngự án bên trên kia phần dính lấy vết máu, chữ viết qua quyết 800 dặm khẩn cấp báo, đến từ Hà Bắc Hà Giang phủ. Nghiệm. Nô Khất Mua thanh âm trầm thấp khàn khàn, dường như đè nén sắp núi lửa bộc phát. Nội thị run rẩy nâng lên quần báo, lanh lảnh tiếng nói tại tĩnh mịch trong đại điện vang lên. Tháng giêng 23, quân Hán đại tướng Nhiễm Mẫn dẫn binh 50000 tự bạch ngựa tân qua sông, dạ tập dọc theo sông chặn gác, quân coi giữ tận không có. 24, hãm bạch mã trấn, đổ ta quân coi giữ 2000. Chợt chia binh chiếm đất, Vũ Văn Thành đô bộ cưỡi cấp tứ phương, Trương Dực bộ liên khắc nhập câu, Túc Ninh. 28, đại đô đốc Hoàn Nhan Cấu Anh xuất thiết phủ đồ 3000, người quẹ ngựa 9000 ra khỏi thành lên chiến. Tại Hà Gian thành tây 10 dặm gặp quân Hán chủ lực chương 624, Kim quốc triều đình phẫn nộ chương 624, Kim quốc triều đình phẫn nộ nội thị thanh âm càng ngày càng run. Kịch chiến nửa ngày, quân Hán tên nỏ hung mãnh, trận hình nghiêm mật. Cấu Anh đô đốc thân sông trận địa địch, bị Hán xoáy Nhiễm Mẫn bị kích, trước trận bị chạm. Quân ta tan tác, tổn hại binh hơn 6000, bị bắt 3000, thiết phủ đồ hao tổn gần nửa, người quẹ ngựa tán loạn. Quân Hán đã vây Hà Gian, truyền hịch tứ phương, nói người đầu hàng miễn tử, ngoan cố chống lại người chó gà không tha. Đủ. Một tiếng như là thụ thương manh thú giống như gào thét, đột nhiên nổ vang. Hoàn Nhan Tông Hàn, Nghiêm Hãn, đống nhiên đứng dậy, hai mắt xích hồng, thái dương gân xanh nổi lên, hắn đẩy ra trước người bàn trà, ly rượu thức ăn soạt vãi đầy mặt đất. Vị này lấy dũng manh giữ dằn chứ danh kim quân thống soái, giờ phút này râu tóc kích trường, toàn thân tản ra dọa người sát khí. Cấu Anh, ta Cấu Anh. Nghiêm Hãn thanh âm khàn giọng, mang theo vô tận bi phẫn cùng đau đớn. Hoàn Nhan Cấu Anh không chỉ có là dưới trướng hắn hai tướng, càng là hắn tộc chất, thở nhỏ theo hắn chinh chiến, dũng quan tam quân, bị hắn coi là phụ tá đắc lực, ký thác kỳ vọng chấn thủ Hà Bắc Kim Gan. Bây giờ lại trước trận bị quân Hán chém giết, liền thi thể đều không thể đoạt lại. Nhiễm Mẫn, lại là cái này Nhiễm Mẫn. Biện Kinh thành hạ cầm ta ngân thuật có thể, bây giờ lại chạm ta Cấu Anh. Nghiêm Hãn đột nhiên quay người, con mắt đỏ ngầu đảo qua trong điện trừ tướng, cuối cùng gắt gao chăm chú vào vừa mới trốn về, sắc mặt xám xịt Hoàn Nhan ngân thuật vừa vặn bên trên, còn có ngươi. Ngân thuật có thể, ngươi còn có mặt mũi trở về? 5000 tinh kỵ mất sạch, mình bị bắt sống, nếu không phải người Hán cố ý thả ngươi trở về loạn ta của tâm, ngươi sớm đáng chết tại Biện Kinh. Ngân thuật có thể xấu hổ cúi đầu, không dám cãi lại. Trốn về đến nay, hắn dù chưa bị bên ngoài trị tội, nhưng địa vị rất xuống ngàn trượng, ngày xưa Hán tướng uy danh quét rác. Nghiêm Hãn, tỉnh táo. Ngự tọa bên trên Ngô Khất Mua trầm giọng mở miệng, cốt đóa trùng điệp đông nhiên, phát ra tiếng vang nặng nề, ngân thuật có thể bại trận, không phải thứ nhất nhân chi qua. Quân Hán đột ngột xuất hiện, chiến lược quỷ quyệt, chúng ta đều bất ngờ. Vậy hạ, thú này không báo, ta đại kim quốc uy gì tồn? Tướng sĩ huyết dung ở đâu? Nghiêm Hãn chuyển hướng Ngô Khất Mua, một gối trùng điệp quỳ xuống đất, giáp lá va chạm gạch vàng phát ra âm vang tiếng vang, mời bệ hạ đồng ý thần lại thống đại quân, xôi nam hà bắc, không đổ Nhiễm Mẫn, không phá Biện Kinh, không đem kia Lưu Hạo ngàn đao bầm thây, thần thể không trở về triều. Hắn than thở khóc lóc, chán nổi gân xanh lên, tăng chất thống khổ cùng luân phiên gặp khó khuất đủ, nhường vị này tiêu ngạo thống xoáy cơ hồ điên cuồng. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có lửa than đun đốt. Không ít tuổi trẻ tướng lĩnh chịu lây nhiễm, mặt lộ vẻ xúc động phẫn nộ, tay đẻ chui đao. nhưng càng nhiều lão luyện thành tục tôn thất đại thần lại cao mày. Nghiêm Hãn, tâm tình của ngươi chấm minh bạch. Nô Khất Mua chậm rãi mở miệng, áp chế trong lồng ngực bốc lên lửa giận, cậu anh chính là ta đại kim dũng sĩ, chiến tử xa trường, là vinh quang, cũng là tổn thất. Không sai, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến sắc bén như ứng, đảo qua toàn trường, Hà Gian bại trận, vẹn vẹn quân Hán qua sông sau trận chiến đầu tiên 50.000 quân Hán liền có thể trận chạm cậu anh, đánh tan ta vạn 5.000 tinh kỵ, chiến lực, thống soái chi năng, chư vị còn tưởng rằng là may mắn sao? Biện Kinh bại trận, Tây Hạ bại trận, bây giờ Hà Gian bại trận. Cái này từng cọc, đẫm máu bảy ở trước mắt. Cái này quân Hán, cái này Lưu Hạo, tuyệt không phải Triệu Tống như vậy có thể tùy ý nào nặn quả hờ mềm. Hắn đứng người lên, thân ảnh cao lớn tại ngự tọa trước bỏ ra bóng ma, thanh âm đột nhiên đề cao, bọn hắn là lang, là mãnh hổ, là so người Liêu càng hung hãn, so người Tống càng xảo trá sinh tử đại địch. Lần này định âm điệu, nhường rất nhiều bị cửu hận choáng váng đầu góc tướng linh thoáng tỉnh táo. Chương 625, quân Hán thực lực đã khiến Kim Quốc nhìn thẳng vào. Chương 625, quân Hán thực lực đã khiến Kim Quốc nhìn thẳng vào. Đúng vậy a, liên tiếp 3 lần đại bại, đối thủ đều là cái này quân Hán. Như một lần là may mắn, hai lần là ngoài ý muốn, 3 lần liên chỉ có thể nói rõ, đối phương xác thực nắm giữ đủ để dung chuyển đại kim căn cơ thực lực kinh khủng. Vậy hạ lời nói rất đúng. Bên trái thủ vị, một mực trầm mặc Cam Ban đột nhiên cực cháy mạnh hoàn nhãn cảo, như vậy, Nô Khất Mua cùng mẫu đệ, địa vị tôn sùng, trầm giọng mở miệng, quân Hán đột ngột hiện thế, lai lịch kỳ quặc, không sai chiến pháp, binh giới, thậm chí sĩ tốt chi dũng mãnh, đều viễn siêu chúng ta dự đoán. Tên nọ chi lợi, lại là khắc chế ta thiết kỵ công kích. Tướng lĩnh như Nhâm Mẫn, Vũ Văn Thành đông người, đều có vạn phu bất đương chỉ dũng, trước trận chẳng tướng, như lấy đồ trong túi. Càng thêm dụng binh giảo quyệt, thiện bố trí mai phục, thiện tập kích quấy rối, tuyệt không phải liều lĩnh thất phu. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Niêm Hãn, ngựa khí hỏa hoang nhưng kiên định. Niêm Hãn, ngươi vì nước rửa nhục chi tâm, thiên địa chứng giám, không sai, phẫn nộ không thể mang đến thắng lợi. Cần biết, quân Hán bây giờ đã theo có Biện Kinh cùng Hà Nam đại bộ phận, Tây bại Tây Hạ, thu nạp Thiểm Tây, Nam nhiếp Triệu Tống, kỳ thế đã thành. Nếu ta đại kim lại như trước kia phạt tống giống như khinh địch liều lĩnh, sợ không những không thể báo thù, ngược lại sẽ tổn binh hào tướng, lung lay nền tảng lập quốc. Nhưng cũng đại nhân. Niêm Hãn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc, chẳng lẽ cậu anh liền chết vô ích? Hà Bắc chi địa, mặc cho kia nam màn tứ ngược. Nếu như thế, ta đại kim thiết kỵ còn có mặt mũi nào tung hoành thiên hạ? Thảo Nguyên Chư Bộ, Tây Hạ, Cao Ly, thậm chí Giang Nam Triệu Tống, lại sẽ như thế nào nhìn ta? Tự nhiên không phải chết vô ích. Phía bên phải, quốc bàn luận A Mua đột nhiên cực cháy mạnh hoàn nhan tông làm, Nô Khất Mua dị mẫu đệ, Niêm Hãn kẻ thù chính trị, lạnh lùng mở miệng, thù muốn báo, muốn đoạt, nhưng thế nào báo, như thế nào đoạt, cần có sách lược bài toàn. Niêm Hãn, ngươi luôn muốn xuất đại quân xuôi nam, ta hỏi ngươi, đại quân từ đâu mà đến? Lương thảo từ đâu mà ra? Bây giờ Hà Bắc có quân Hán 50.000 nhìn chằm chằm, Hà Đông, Yến Vân các nơi cần chia binh trấn thủ, để phòng khác phái quân niệm trợ tập kích bất ngờ. Mặc Bắc Chư Bộ gần đây cũng không lắm an phận, cần lưu lại trọng binh trấn nhiếp. Ta đại kim dù có hùng binh mấy chục vạn, khả năng toàn bộ ném tại Hà Nam một góc. Hán câu câu chu tâm, điểm ra Kim Quốc gặp phải thực tế khốn cảnh, cương bực bao la, binh lực phân tán, địch nhân lại chưa từng có cường đại lại tập trung. Nghiêm Hán nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên. Tông làm lời nói, cũng là châm chỗ lo. Nô Khất Mua ngồi trở lại ngự tọa, ngón tay nhẹ nhàng gõ cốt đóa. Quân Hán Lưu Hạo, chí không tại nhỏ. Coi gây nên, nội tu chính lý, bên ngoài mở cương thổ, chiêu hiền nạp sĩ, nghiêm nhiên có làm một ngày hạ ý chí. Cùng ta đại kim, đã không phải biên cảnh ma sát, mà là sinh tử tồn vong quốc chiến. Đối với cái này cương địch, há có thể lại lấy bình thường cướp bên cạnh nhìn tới. Ánh mắt của hắn đảo qua chúng thần, hôm nay Triệu chư vị đến đây, không phải là cái lột, chính là nghị định ứng đối cái này sinh tử đại địch chi quốc sách. Nghiêm Hãn, người trước đứng dậy. Nghiêm Hãn cắn răng, chậm rãi đứng dậy, đứng về ban nhóm. Đều nói một chút đi. Nô Khất Mua trầm giọng nói, cục thế trước mắt nên ứng đối ra sao? Quân Hán đã qua sông, Hà Gian nguy cơ sớm tối. Hà Bắc nếu như mất, thì Yến Vân môn hộ mở rộng. Thật định, Trung Sơn, Hà Gian chính là Hà Bắc ba trấn, Bình Phong hộ Yến Kinh. Nay Hà Gian đã bay, quân Hán bước kế tiếp, tất nhiên đổ Thật Định hoặc đại danh. Quân ta là cứu, là không cứu? Như cứu, như thế nào cứu? Nếu không cứu, lại nên làm như thế nào? Vấn đề bỏ xuống, trong điện lần nữa lâm vào trầm mặc, nhưng bầu không khí đã từ lúc đầu chấn kinh phẫn nộ, chuyển hướng càng thâm trầm ngưng trọng cùng tính toán. Vậy hạ mưu thần Hoàn Nhan Hy doan ra khỏi hàng, hắn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt khôn khéo, là Kim Quốc số ít tinh thông Hán văn, biết rõ Nam Triều chế độ văn thần, thần coi là cứu Hà Gian, bắt buộc phải làm. Không phải dừng là cấu anh tướng quân báo thủ, càng thêm ổn định Hà Bắc thế cục, bảo trụ Yến Kinh bình chướng. Không sai cứu chi đạo, không thể lại như cấu anh tướng quân giống như sóng chiến,